Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 5 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17 từ câu 11 đến câu 19. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã can giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời kinh thánh. Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cách họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thắng hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ còn xin thắng hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thắng hiến. Quý vị và các bạn thân mến, trong thông điệp Tidem Toris Mysticio số 37, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói rằng: Sứ mạng Đấng Cứu Thế khẳng định rằng lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô là mọi người dân Thiên Chúa phải sống trọn đầy mỗi ngày một hơn hai khía cạnh của ơn gọi của họ là nên thánh và truyền giáo. Nên thánh tức là sống trong sự thật nơi Thiên Chúa. Xin Cha lấy sự thật mà thắng hiến họ. Còn truyền giáo nghĩa là phải mang sự thật về Đức Giêsu đến với thế gian. Vì thế đoạn tin mừng hôm nay chúng ta thấy điểm đặc biệt là Chúa không muốn đưa các môn đệ ra khỏi thế gian để trốn tránh. Ngài cũng không cầu nguyện cho họ thoát khỏi thế gian, nhưng xin cho họ chiến thắng thế gian. Còn không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Tuy nhiên, sự chiến thắng mà Chúa Giêsu muốn không phải bằng bạo lực hay đối kháng với thế gian, nhưng bằng sự thật, để nhờ sự thật họ cũng được thắng hiến. Như vậy, điều Chúa Giêsu muốn nơi các môn đệ chính là nên thắng bằng việc sống sự thật, nhưng không phải là co mình lại và trốn tránh, mà là dấn thân vào thế gian để đối diện với những cái thuộc về thế gian như giả dối, lừa gạt, vân vân. Và ở giữa những cái thuộc về thế gian này, thì nhờ sự thật mà các môn đệ được nên thắng. Hiểu một cách đơn giản là chúng ta phải sống đức tin bằng việc sống và tôn trọng sự thật ngay trong cuộc sống xô bồ hỗn loạn ở thế gian này. Quả thế, chính Chúa Giêsu đã nói, sự thật sẽ giải thoát anh em. Như vậy, muốn nên thắng giữa thế gian, thì chúng ta phải nói sự thật, làm trong sự thật, và sống trong sự thật. Trong công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã nói sự thật về việc cấm ăn trái cây ở giữa vườn. Nếu ăn sẽ phải chết. Đó là sự thật. Còn ma quỷ là con rắn đã bẻ cong sự thật sang lời nói dối. Ông bà Nguyên Tổ đối diện với thế gian là con rắn, đã thất bại trước thế gian, nên hậu quả là sự chết. Tuy nhiên, nếu như xem xét kỹ lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy thêm ý nghĩa của việc sống sự thật giữa thế gian là như thế nào. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thắng hiến họ. Thế gian mà chúng ta đang sống luôn là một sự liên đới giữa người với người. Người này ảnh hưởng đến người kia, nhóm này ảnh hưởng đến nhóm nọ. Lời nói và hành động của chúng ta luôn ảnh hưởng đến nhau. Vì thế, khi nói sự thật về một điều nào đó, thì nó luôn có một sự liên đới và ảnh hưởng đến nhau. Vì thế, công bố sự thật mời gọi ta xem xét sự thật đó có giúp ích cho chính tôi thăng tiến đời sống đạo đức và giúp người khác thăng tiến hay không. Và sự thật buộc ta phải sống, phải nói, phải hành động, nhưng không phải sự thật nào cũng phải công bố, vì nó có thể gây thương tích cho tha nhân. Sự thật là tôi theo Chúa, mọi người cũng theo Chúa. Tôi và mọi người theo Chúa là cứu cánh, còn tất cả những thứ khác chỉ là phương tiện. Vậy mục đích của tôi khi nói sự thật là gì? Điều tôi nói đó có làm Chúa được vinh danh hay làm tôi được vinh danh? Khi ta xét tất cả những điều đó là ta đang đi vào bản chất cao nhất, rộng nhất của sự thật. Bởi vì sự thật không chỉ giới hạn giữa ta với người khác, nhưng còn là một tổng thể với ta, với người khác và với Thiên Chúa nữa. Vì thế Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, đừng sống tương quan giả dối với Thiên Chúa. Tương quan trở nên giả dối khi ta nghĩ rằng sự thật ta công bố để cho kẻ khác phải bẽ mặt, còn ta được vinh danh. Đó chính là mối tương quan giả dối với Thiên Chúa. Bài học về sự thật mà ta học được từ Chúa Giêsu đó là người Kitô hữu phải sống trong sự thật, nói sự thật và hành động trong sự thật. Khi nói sự thật, công bố sự thật, ta phải xét lại mối tương quan với Chúa. Sự thật đó có làm mất danh dự người khác, khiến cho họ không thể sống bình an và hạnh phúc không? Và khi sự thật tôi công bố đó có làm vinh danh Chúa hay không? Trước khi công bố sự thật, ta hãy nhìn lại mình. Tôi là người đi theo Chúa có nhiều khuyết điểm, đó là sự thật. Tôi vẫn còn đó những tính tốt và tính xấu và tôi không hoàn hảo, đó cũng là sự thật. Tôi và mọi người đang trên đường đi về nước trời, nhưng chưa tới nơi, đó là sự thật. Và tôi và mọi người đang được Chúa Giêsu mời gọi, các con hãy nên chọn lành như Cha các con là đấng chọn lành, đó là sự thật. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống trong sự thật, tôn trọng sự thật và dám đón nhận sự thật khi được người khác góp ý. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết nhìn lên Chúa trước khi công bố một sự thật nào đó. Amen.
Tình yêu duy nhất, chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Siro Malaba tái tạo hiệp nhất. Trong buổi tiếp kiến sáng 13 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn giáo hội công giáo Siro Malaba ở Ấn Độ, Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ phê bình các thành phần gây chia rẽ về vấn đề phục vụ thánh lễ trong giáo hội này và mời gọi các tín hữu nỗ lực tái tạo hiệp nhất. Phái đoàn do Đức Cha Rafael Tatin, tân tổng giáo mục trưởng, giáo chủ giáo hội này hướng dẫn và gồm 6 giám mục, một số linh mục cùng với giáo dân từ Ấn Độ cũng như ở Roma. Đức tổng giáo mục Rafael, năm nay 67 tuổi, nguyên là giám mục giáo phận Sam Sabat, Bắc Ấn. Ngày 9 tháng Giêng vừa qua, ngài được công nghị giáo hội này bầu chọn làm tổng giáo mục giáo phận Ernakulam Andamali ở bang Kerala, miền Tây Nam Ấn Độ, với sự tham dự của 53 giám mục, kế nhiệm Đức Hợp Y John Alan Cherry, 78 tuổi, từ nhiệm hôm 7 tháng 12 năm ngoái. Đây là tổng giáo phận lớn nhất của giáo hội Siro Malaba với nửa triệu tín hữu và vị chủ trang tại đây cũng là tổng giáo mục trưởng, tương đương với thượng vụ giáo chủ. Nay trong tư cách này, Đức tổng giáo mục Rafael hướng dẫn phái đoàn giáo hội thuộc quyền đến viếng thăm và ra mắt Đức Thánh Cha. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có nhiều tín hữu công giáo Siro Malaba cư ngụ tại vùng Roma. Trong số 22 giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương hiệp nhất với tòa thánh, giáo hội Siro Malaba với khoảng 3 triệu rưỡi tín hữu thuộc 35 giáo phận trong và ngoài Ấn Độ, đứng thứ hai sau giáo hội công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương với khoảng 5 triệu tín hữu. Từ năm thập niên qua, trong giáo hội Siro Malaba có những tranh luận về nghi thức cử hành thánh lễ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao truyền thống của giáo hội Siro Malaba do Thánh Thomas Phong Đồ thành lập và vẫn luôn gắn bó với tòa thánh Phaero. Ngài nhắc đến tình trạng gần đây, giáo hội này đang trải qua những thử thách và nói rằng, trong chiều hướng đó, tôi đã gửi các thư ngỏ lời với các tín hữu qua một số điệp video để cảnh giác họ về nguy cơ muốn chú tâm vào một vài chi tiết mà họ không muốn từ bỏ gây thiệt hại cho công ích của giáo hội. Đó là một sự lệch lạc do sự tự tham chiếu khiến họ không nghe một lý lẽ nào khác ngoài lý lẽ của mình. Và ở đây chính ma quỷ kẻ chia rẽ len lỏi vào chống lại ước muốn tha thiết nhất mà Chúa đã biểu lộ trước khi hiến mình vì chúng ta. Ước gì chúng ta, các môn đệ của Chúa, được hiệp nhất, không chia rẽ, không cắt đứt hiệp thông. Vì thế, bảo tồn sự hiệp nhất không phải là một lời khuyên nhủ đạo đức, nhưng là một nghĩa vụ, và điều này càng là nghĩa vụ đối với những linh mục đã hứa vâng phục và các giáo hữu chờ đợi nơi các linh mục ấy một mẫu gương về đức bác ái và hiền lành. Đức tổng giáo mục trưởng thân mến, chúng ta quyết tâm làm việc để bảo tồn tình hiệp thông và cầu nguyện không mệt mỏi, để các anh chị em chúng ta bị tinh thần thế tục cám dỗ mà trở nên cứng nhắc và chia rẽ, có thể nhận thấy mình là thành phần của một gia đình rộng lớn hơn, yêu thương và đang chờ đợi họ. Và Đức Thánh Cha kết luận, tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng, trong những lúc khó khăn và khủng hoảng, chúng ta đừng để mình bị nản chí hoặc một cảm thức bất lực chiếm hữu trước các vấn đề. Anh chị em đừng để niềm hy vọng bị tắt ngúm, đừng mệt mỏi trong kiên nhẫn, đừng khép kín trong những thành kiến nuôi dưỡng dẫn tới thù nghịch. Chúng ta hãy nghĩ đến chân trời rộng lớn của sứ mạng Chúa ủy thác cho chúng ta, sứ mạng làm dấu chỉ sự hiện diện yêu thương của Chúa trong thế giới, không trở thành gương mù đối với những người không tin. Chúng ta hãy nghĩ đến những người đau khổ đang chờ đợi những dấu hiệu hy vọng và an ủi.
Kinh giáo phận Quy Nhơn, Ủy ban giáo dân tổ chức thường huấn tại giáo tỉnh Huế. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại giáo phận Quy Nhơn, Ủy ban giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức kỳ thường huấn lần thứ nhất cho giáo tỉnh Huế với chủ đề thúc đẩy sự tham gia, người giáo dân làm tông đồ với tinh thần tham gia đồng trách nhiệm. Lần thường huấn này quy tụ 74 thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ và đại diện các đoàn thể tông đồ giáo dân trong 6 giáo phận. Vào lúc 14 giờ ngày 9 tháng 5, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, chủ tịch Ủy ban giáo dân gia đình thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam đã khai mạc buổi thường huấn. Kế đó là các bài chia sẻ được trình bày trong 2 ngày thường huấn. Bài thứ nhất, vai trò của giáo xứ trong bối cảnh địa phương, do Linh mục Giuse Maria Đinh Quốc Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban giáo dân, đặc trách Hội đồng mục vụ giáo xứ. Bài thứ hai, tích cực hóa vai trò của giáo dân trong việc tham gia vào mục vụ giáo xứ, theo hướng thị của Bộ Giáo sĩ, cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ vụ loan báo tin mừng của Hội Thánh, do cha Anh Tôn Hà Văn Minh, thư ký Ủy ban giáo dân trình bày. Và bài thứ ba là giáo xứ như một cộng đoàn của các cộng đoàn, do cha Thomas Lê Ngọc Tính, dòng tên, Phó Chủ tịch Ủy ban giáo dân đặc trách ban nghiên huấn. Sau các bài thuyết trình, các thanh điệu viên được hướng dẫn thảo luận theo cách thức của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16, phiên thứ nhất, hồi tháng 10 năm 2023. Các thanh điệu viên được chia thành từng nhóm với cách thức lắng nghe thánh thần, chia sẻ thảo luận trong tinh thần hiệp hành lắng nghe nhau. Sau buổi thảo luận, Linh mục trình bày chúc kết. Kết thúc buổi thượng huấn, Đức cha Chủ tịch Giuse đã đưa ra bản tổng kết về nội dung của kỳ thượng huấn này. 2 ngày thượng huấn được kết thúc bằng giờ chầu thánh thể để tạ ơn Chúa về mọi diễn biến tốt đẹp và ước mong giáo hội ngày càng phát triển tốt đẹp nhờ sự tham gia tích cực của anh chị em giáo dân vào công việc của giáo hội.
Tin giáo phận và việc thành hương tôn tế Đức Mẹ Fatima tại đền thánh Đức Mẹ Bãi Dầu. Nhân kỷ niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1917, vào lúc 10 giờ ngày 13 tháng 5 vừa qua, hàng ngàn quý khách thành hương đã quy tụ về đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu để dâng thánh lễ mừng kính mẹ. Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn với sự hiệp thông của quý linh mục trong và ngoài giáo phận. Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 5, cộng đoàn đã sốt sắng tham dự giờ dâng hoa tôn kính Đức Mẹ và cùng nhau khai mạc giờ chầu thánh thể luân phiên do Đức cha giáo phận chủ sự.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích tiếp tục chống nạn sa mạc lan rộng. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích ngân quỹ Gian Paolo thứ hai về miền Sahel tiếp tục các hoạt động giúp các nước vùng sa mạc Sahara bên Phi Châu chống nạn sa mạc lan rộng. Vùng Sahel rộng gần 1.200.000 cây số vuông ở miền nam sa mạc Sahara bên Phi Châu, chạy qua 9 nước, trong đó có Burkina Faso, Niger, Mali, Chad và Sudan. Sa mạc rộng lớn này có xu hướng ngày càng lan rộng, đe dọa cuộc sống của người dân. Hôm 10 tháng 5 vừa qua, nhân kỷ niệm đúng 40 năm ngân quỹ Gian Paolo thứ hai được thành lập và nhân cuộc viếng thăm của Đức Cố Giáo Hoàng, ngày 10 tháng 5 năm 1980 tại Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, một cuộc gặp gỡ kỷ niệm biến cố này đã được Bộ Phát triển Toàn diện dưới quyền Đức Hồng Y Bộ trưởng Mike Boselli tổ chức tại trụ sở Hàng Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh ở nội thành Vatican, với sự tham dự của một số đại sứ cạnh Tòa Thánh và các chuyên gia, trong đó có bà Biquil Lamizana Diallo, chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về sự cộng tác giữa các miền để chống việc sa mạc lan rộng. Dịp này cũng trùng với kỷ niệm 30 năm Hiệp ước Liên Hiệp Quốc chống nạn sa mạc lan rộng. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị qua Đức Hồng Y Sunni, Đức Thánh Cha khẳng định rằng không còn thời giờ để chờ đợi nữa, cần hoạt động ngay. Không ai có thể phủ nhận quyền căn bản của mỗi người được sống xứng đáng và trọn vẹn. Nếu mỗi người có giá trị như thế, thì cần phải nói rõ ràng và cương quyết rằng nguyên sự kiện sinh ra trong một nơi ít tài nguyên hoặc ít phát triển, không biện minh cho điều này là một số người phải sống với phẩm giá thấp hơn. Từ đó, một hành vi bác ái cũng không thể thiếu được, đó là cần dấn thân tổ chức và cơ cấu hóa xã hội, làm sao để thai nhân không phải sống trong lầm than. Bác ái là đứng cạnh người đau khổ, cũng là hành vi bác ái tất cả những gì được thực hiện để thay đổi những hoàn cảnh xã hội tạo nên đau khổ, dù ta không tiếp xúc trực tiếp với những người ấy. Từ nguyên tắc trên đây, Đức Thánh Cha cầu mong việc kỷ niệm việc thành lập ngân quỹ Gian Phaolô thứ hai chống nạn sa mạc lan rộng ở vùng Sahel giúp nhận ra, thân tiến và quyết tâm thi hành tất cả những sáng kiến cần thiết để xây dựng công lý và hòa bình, phát triển toàn diện và lâu bền cho mọi dân tộc miền Sahel.
Tin Ukraine. Triều Tiên do Đức Thánh Cha làm phép được độ cho tượng Đức Mẹ Fatima ở Ukraine. Hôm 12 tháng 5 vừa qua, các ngày kỷ niệm 107 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Triều Tiên do Đức Thánh Cha Francisco làm phép đã được độ cho tượng Đức Mẹ Fatima tại tu viện Đa Minh Thánh Phaero và Martino de Porres ở thành phố Fasto, nơi có trung tâm cứu trợ nhân đạo lớn nhất ở Ukraine trong thời buổi chiến tranh tại nước này hiện nay. Fasto là thành phố có 44.000 dân cư gần thủ đô Kiev. Tượng Đức Mẹ Fatima cổ kính tại đây được thực hiện tại Bồ Đào Nha năm 1919, tức là 2 năm sau khi Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại Fatima. Cha Mikhailo Romanis, dòng Đa Minh, là người trách nhiệm trung tâm cứu trợ ở Fasto, với sự cộng tác của đông đảo các giáo dân thiện nguyện. Cha kể với Đài Vatican chương trình tiếng Ba Lan rằng, ý tưởng đội Triều Tiên cho tượng Đức Mẹ đến từ một giáo dân trong giáo xứ chúng tôi, ông Alexander Lysenko. Ông nhận thấy một tượng Đức Mẹ Fatima trên trang mạng về các đồ cổ. Tượng Đức Mẹ bằng gỗ cao 120cm đến từ Fatima và được tạc vào năm 1919. Và chúng tôi đặc biệt quan tâm đến pho tượng này. Tiếp đến, điều quan trọng thứ hai là Đức Mẹ Fatima dạy chúng ta cầu nguyện cho nước Nga trong bối cảnh chiến tranh này. Điều này rất quan trọng và tôi luôn nhớ rằng không hề có mặt khải nào khác nói về nước Nga. Cha Romanis cũng thú nhận rằng ý tưởng khi Đức Thánh Cha làm phép Triều Tiên cũng xuất hiện liên quan đến cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Đức Thánh Cha, đến viếng thăm Ukraine liền sau khi Nga phá sập đập nước bên sông Gần Nhất ở miền Novaya Kachovka. Việc trao Triều Tiên Đức Mẹ diễn ra tại Kherson là một nơi rất biểu tượng vì thành này mới được giải phóng khỏi Nga. Nhờ số tiền giúp đỡ của Đức Thánh Cha, một quán ăn xã hội được thiết lập để giúp bữa ăn cho những người túng thiếu. Cha Romanis nói, Triều Tiên Đức Mẹ đã được Đức Thánh Cha làm phép trong việc thượng hội đồng giám mục hồi tháng 10 năm ngoái do Đức giám mục Alexander Zalodeki, bản quyền của chúng tôi ở giáo phận Kiev Zhytomyr, và ngày đợi đến ngày 12 tháng 5 vừa qua, áp ngày kỷ niệm Đức Mẹ Fatima bắt đầu hiện ra, tiến hành nghi thức đội Triều Tiên cho tượng Đức Mẹ.
Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng họp mặt truyền thông công giáo lần thứ hai. Sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 5 vừa qua, Đại lễ Chúa Thăng Thiên tại Tòa Giám mục Lạng Sơn Cao Bằng đã diễn ra ngày gặp mặt và hành hương của giới truyền thông giáo phận nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 58 với chủ đề Trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của con tin vì một truyền thông nhân bản trọn vẹn. Sau những giây phút khai mạc, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã chia sẻ với mọi người về việc cần biết tận dụng phương tiện truyền thông để loan báo lời Chúa, nói về yêu thương và chữa lành. Phải cho trí tuệ nhân tạo mượn trái tim của mình khi hành động, cho có nhân văn, đạo đức, đó chính là một truyền thông nhân bản trọn vẹn. Sau đó Đức Cha Giuse công bố logo mới của truyền thông giáo phận. Thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên, mừng ngày Thế giới truyền thông xã hội với Đức Cha Giuse chủ sự, cùng với quý cha đồng tế và sự hiệp thông của các tu sĩ nam nữ, các thành viên truyền thông cùng các em thiếu nhi trong xứ chính tòa diễn ra lúc 10 giờ. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi mỗi người hãy loan báo tin mừng, vì đây chính là lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi về trời, ngay cả các thiếu nhi học sinh khi chưa toàn tốt về học hành cũng như có được hạnh kiểm tốt. Cuối lễ, cha đặc trách mục vụ truyền thông giáo phận đã thay lời cho mọi người hiện diện chúc mừng Đức Cha Giuse nhân dịp mừng kỷ niệm 18 năm thụ phong giám mục, đồng thời cảm ơn mọi người đã đến tham dự cách nhiệt tình và vui tươi trong ngày họp mặt lần thứ hai của ban truyền thông giáo phận.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, vào lúc mà muôn thú, cây cỏ và con người còn trò chuyện được với nhau, có một cây đa to lớn và đã sống lâu năm trên một đồng cỏ lớn. Lá của nó rậm rạp đến nỗi không một tia nắng nào có thể lọt qua được. Vào những ngày trời nắng nóng, người ta thường đến nghỉ chân dưới bóng cây mát rượi. Một hôm, có một cậu bé chân cừu ngồi nghỉ mát dưới gốc cây đa. Cậu bé này vẫn thường hay khoe với mọi người rằng cậu có tài chân cừu, và đàn cừu của cậu nhờ vậy mà lớn rất nhanh. Cậu bé ngước mắt nhìn lên những cành cây và phát hiện ra cây đa thì to lớn, nhưng chỉ có những chùm quả rất nhỏ, nên bắt đầu chế giễu cây đa. Một cái cây to khỏe thế này mà làm sao chỉ có những chùm quả bé tí tẹo thế kia. Cây đa nghe hết những lời của cậu bé, nhưng cây vẫn im lặng và cành lá chỉ khẽ rung rinh. Và chợt, một quả đa nhỏ rụng xuống ngay đầu cậu bé chân cừu. Cậu bé nổi quạo vì đau và chợt nghe tiếng cây đa thì thầm: "Có đau không?" Cậu bé xấu hổ trả lời: "Một chút thôi, có là gì đâu." Cây đa tiếp tục nói: "May cho cậu đấy, nếu quả của tôi mà to như thân của tôi thì có lẽ cậu đã vỡ đầu rồi, phải không?" Cậu bé chân cừu khẽ trả lời: "Vâng ạ." Cây đa lại thì thầm với cậu bé: "Cậu hãy nhìn xem, kia là những chú ong đang bay xung quanh những bông hoa của tôi, những bầy chim đang chăm chỉ bắt sâu cho thân cây của tôi. Nhờ có những chú ong mà hoa của tôi có thể trở thành trái, và nhờ những chú chim đang làm tổ dưới tán cây của tôi, ngày ngày chăm chỉ bắt sâu mà thân thể tôi khỏe mạnh, tán lá rộng lớn để làm bóng mát cho cậu và nhiều người đến nghỉ chân. Chưa kể, nhờ những chú chim chăm bắt côn trùng và sâu bọ mà đàn cừu của cậu có đủ lá và cỏ để ăn và lớn nhanh như vậy đó. Tất cả chúng ta dù có thành công trong bất cứ điều gì thì đó không phải là thành công của riêng mình, nhưng nhờ vào sự hỗ trợ của nhiều người khác." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc gặp gỡ giữa cây đa và cậu bé chân cừu trong câu chuyện bên trên, có hai thái độ trái ngược nhau. Một cây đa to lớn với những tán lá hữu ích cho con người lại có thái độ khiêm nhường, nhìn nhận sự phụ thuộc của mình vào những yếu tố khác. Và một cậu bé tự mãn về khả năng của riêng mình trong việc chăn giữ đàn cừu. Để rồi, qua lời giải thích của cây đa, cậu bé ấy đã học được một bài học về sự khiêm nhường, đó là không nên kiêu ngạo về những gì mình làm, cũng không tự mãn về những gì mình có, nhưng biết nhìn nhận những điều tốt đẹp mình đã và đang nhận được nơi tha nhân và cuộc sống. Không ai có thể tự sức riêng của mình mà bước vào cuộc đời này, tồn tại, lớn lên và thủ đắc điều này điều khác. Tất cả chúng ta đều mang trong đời mình những món nợ ân tình, món nợ Thiên Chúa về hồng ân sự sống và bao ơn lành khác, nợ cha mẹ ơn sinh thành dưỡng dục, nợ bao người những sự nâng đỡ và trợ giúp đông đầy yêu thương. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, thì chúng ta đã thấy mình chẳng có lý do gì để kiêu căng tự phụ. Nhưng biết khiêm nhường nhìn nhận giới hạn của bản thân và sự lệ thuộc của mình trong nhiều mối tương quan khác. Dưới nhãn quan đó, người Kitô hữu chúng ta được thôi thúc trao dồi cho mình một tinh thần, thái độ và lối sống khiêm nhường qua việc nhận biết và chấp nhận sự phụ thuộc của mình vào Thiên Chúa trong mọi sự tốt lành mà mình nhận được nơi người, từ hồng ân sự sống đến mọi phúc lành tự nhiên và siêu nhiên nơi con người và cuộc sống. Trong tháng năm này, chúng ta hướng về mẹ Maria, một tấm gương sáng ngời cho chúng ta về sự khiêm nhường tuyệt hảo. Mẹ đã khiêm nhường nhận mình là nữ tỳ của Chúa, ngay cả khi được sứ thần Gabriel loan báo mẹ được chọn làm mẹ Thiên Chúa. Với lòng khiêm nhường sâu thẳm đó, mẹ nhìn nhận sự lệ thuộc hoàn toàn của mình vào Thiên Chúa và quy mọi vinh dự và đặc ân mình có được về cho Thiên Chúa khi hân hoan cất lên bài ca Magnificat. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Mẹ đã sống trọn vẹn bài ca Magnificat ấy trong suốt cuộc đời mình và trở thành đóa hoa khiêm nhường đẹp lòng Thiên Chúa. Ước gì khi ngước nhìn mẹ Maria, đóa hoa khiêm nhường của Chúa, chúng ta cũng học được nơi mẹ thái độ sống khiêm nhường trước mặt Chúa và mọi người xung quanh. Lạy mẹ Maria, xin chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con được ơn sống khiêm nhường như mẹ, để chúng con chân thành nhận ra được tất cả những gì mình có đều do Chúa ban cho. Amen.
Linh hồn tôi dâng lời khen Thiên Chúa, lòng mẫn tôi trong Chúa đấng cứu độ đau. Tôi từ đây đường đời gặp đôi chân xuống vì ngài. Danh Ngài là thánh, tình Ngài trải qua muôn thế hệ dành cho ai luôn kính sợ Ngài. Linh hồn tôi dâng lời khen Thiên Chúa, lòng mừng vui trong Chúa đấng cứu độ tôi. Ôi từ đây muôn đời gọi tôi xin phúc vì Ngài. Chúa yêu thương sức mạnh oai phong tiêu diệt bọn người, kiêu ngạo tự mãn, thiệt hạ kẻ cao sang thế lực và nâng cao ai biết khiêm nhường. Linh hồn tôi dâng lời người khen Thiên Chúa, lòng vẫn vui trong Chúa đang cứu độ đau. Đời của tôi tiêm phúc vì Ngài thương cho đến phần tôi trở về.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.